นะโมอะยีดาฟะคิดถึงเวลาที่ฉันจะมา nói về cái vấn đề quan trọng của hôm nay cũng sắp hết rồi và tuần sau thì chúng ta dành nguyên một tuần để mà nếu có ai có cái thắc mắc gì về hôm nay thì xin nêu ra để mà chúng ta giải quyết luôn. Xin quý vị viết giấy cho, tại vì cái thời gian chúng ta quá ít, không đủ để mà bàn luận. Và trong những ngày hôm nay thì chúng tôi cố gắng ôn lại những cái điểm quan trọng để mà chúng ta quyết định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì cái điểm đầu tiên là xin nhắc nhở chúng ta đều nắm cho vững là tất cả mọi người đang ngồi tại đây đều có quyền vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc sau khi mãn cái bao thân này. Đây là cái điều thật sự chắc chắn, xin chư vị quyết lòng tin tưởng, đừng có nên hồ nghi. Nếu mà có cái tâm hồ nghi thì chính đây là cái cửa ải cản trở chúng ta không được vãng sanh. Cho nên xin chư vị là quyết lòng phải phá cái mối nghi này để mà tạo cái tâm vững vàng, gọi là đoạn nghi. Quyết lòng phải đoạn nghi, đoạn hắn, và sanh cái tâm vững vàng. Đây là tất cả cái đầu mối quan trọng nhất để ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái điểm thứ hai nữa là nhất định phương pháp tu hành của chúng ta là để vãng sanh về Tây Phương, thì một lời nguyện duy nhất chính đáng là nguyện vãng sanh về Tây Phương. Dù mai nay chúng ta ra bên ngoài, người ta bàn ra tán vào sao kệ họ, ta đã nắm vững con đường tu hành, ta đã nắm vững lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, quyết lòng là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài cái tâm nguyện chính đáng này ra, tất cả những cái nguyện khác trở nên là trợ nguyện, là phụ nguyện, chứ không phải là chính nguyện. Ngay cả việc làm lành, đánh giữ, bố thí, cúng dường, phóng sanh, tất cả đều là trợ hành hết, là trợ nguyện hết. Cho nên mình thấy là trong cái thời khóa, chúng ta ngày lúc nào chỉ có một lời nguyện là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ nắm cho vững cái điểm này. Nếu mà bên cạnh đó chúng ta chen vào một lời nguyện khác, tức là lời nguyện ví dụ nguyện cho hết bệnh, nguyện cho được tiêu tai giải nạn, nguyện cho được hanh thông, nguyện cho được trí huệ, tất cả cái đó nếu mà ta đưa lên thành cái điểm chính thì nguyện vãng sanh chúng ta nó trở nên phụ. Mà phụ như vậy, ba chân vàng chính hạnh nguyện chúng ta một cái chân bị yếu rồi, mà sở dĩ chúng ta lại đưa những cái nguyện khác nó mạnh hơn, tức là ta bỏ hẳn cái nguyện vãng sanh thì nhất định coi những cái đánh nó bị ngã, tức là ta không có cách nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Dù cho ta niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, sau cùng cũng không được vãng sanh. Lời nói này là lời của Ngài Ngộ Ích Đại Sư. Còn Ngài Trung Phong Thiền Sư, Ngài nói nếu mà không nguyện vãng sanh, dù cho cái công hạnh tu hành nó có cao xuống mấy nữa cũng trở nên là hư thiết. Hư thiết là không có ích lợi gì hết. Chư Tổ đã nói ra một lời, các ngài đều y kinh, y nghĩa mà nhắc nhở cho chúng ta. Thì bây giờ ở đây chúng tôi cũng nhắc nhở lại. Nguyện là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định khi bệnh chúng là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thân bệnh này nhất định nó có hạn số của nó, chưa tới hạn số đi, bây giờ muốn đi nhất định không đi được, muốn chết nhất định không chết được. Mà những người nào dài cờ tự tử thắng diệt, tại vì tự tử gọi là bất đắc kỳ tử, nhất định không được siêu sanh. Quyết lòng không tự tử, có những người khổ đã qua tự tử xa lắm, tự tử xong khổ gấp vạn lần lúc còn sống. Chính vì vậy mà cứ một lòng nguyện vãng sanh thì theo như chữ Tổ trong Tịnh Phong có đưa ra đàng hoàng, khi cái thân mạng này mãn thì trong dịp đó ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc vì tín hành nguyện đầy đủ. Nếu ta nguyện hết mình, giả sử như kỳ này là cái kỳ mãn số nhất định không được vãng sanh, dù có niệm Phật cũng không được vãng sanh. Nhớ thật kỹ cái điểm này. Và nếu cái thân bệnh chúng ta thời hạn chưa hết, tự nhiên hết bệnh, đây là sự thật, nhắc đi nhắc lại rất kỹ, tìm cái tiền cho vững, tìm cái tiền cho đúng, cho chắc, đừng nên nghi ngờ, thì nhất định ta được phước phần vãng sanh 2/3 rồi. Còn 1/3 nữa là gì? Là niệm Phật, là nhất hướng mà niệm, chuyên công niệm Phật. Ngài Thiên Như nói lạy thì lạy A Di Đà Phật, nghĩ thì nghĩ A Di Đà Phật, thờ thì thờ A Di Đà Phật, niệm thì niệm A Di Đà Phật, cầu sanh thì cầu sanh về với A Di Đà Phật. Cho nên mình thấy trong đạo đàn chúng ta có một hình A Di Đà Phật, đó là chư tổ dạy như vậy. Hôm qua chúng ta nói câu đi cầu cũng từ tổ đưa ra, là lúc từ Di Đà vô việc niệm là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Vô việc niệm là đừng có niệm cái gì khác cả. Mà chư tổ còn nghĩ rằng là 6 chữ nó hơi dài quá, thôi bớt lại còn 4 chữ thôi, A Di Đà Phật mà chuyên niệm, thì một tích tắc đi về Tây Phương không có khen gì cả. Nếu là quý vị nào có cái nhà ý muốn tụng cho hết Tam Tạng Kinh Điển thì nghe lời Ngài Triệt Ngộ Đại Sư Ngài giảng. Ngài giảng làm sao? Nhất cú Di Đà, nhất đại tạng kinh. Như vậy một câu A Di Đà Phật mà niệm, tức là ta niệm luôn cả đại tạng kinh rồi. Nhất cú Di Đà, nhất đại tạng luận. Nếu mà quý vị đọc một bài tạng luận, một câu A Di Đà Phật là đầy đủ nhất đại tạng luận. Nhất cú Di Đà, nhất đại tạng luận. Ngài nói rõ rệt như vậy, ta tạng kinh điển mình nằm ngay trong câu A Di Đà Phật. Đây là lời chư tổ dạy chứ không phải là người thường. Chư tổ như vậy, chư Phật thì nói làm sao? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật long trọng tuyên bố rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Nghe mình nghe rõ rệt là chư tổ nói, chư Phật nói rất đúng với nhau, không có sai chút nào. Pháp giới là gì? Là hư không pháp giới, vũ trụ hư không pháp giới, tất cả các pháp. Tạng là gì? Là kho tàng. Không là gì? Là cái nơi chứa tất cả những pháp giới trong vũ trụ nhân sinh này. Như vậy một câu A Di Đà Phật bao trùm pháp giới. Như vậy chúng ta chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật, tức là ta niệm hết tam tạng kinh điển vô cùng vô tận pháp giới. Nắm chặt vững nguyên tắc này để mà chúng ta đi không làm được. Như vậy thì ngày hôm nay ta ở đây, sở dĩ từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, ngày này qua ngày khác 365 ngày ta chuyên tu cầu A Di Đà Phật, là tại vì ta vâng lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ta y giáo phụng hành vào kinh điển, y giáo phụng hành vào các thời tổ, ta cứ một lần một dạ như vậy mà đi. Cho nên chắc chắn nhất định ta sẽ biến vào hư không pháp giới khi về trên Tây Phương. Có đi cầu nói trong một niệm quán biến du tức na do tha bá thiên do tùng quốc độ, tức là nói chung là trong một niệm quán chúng ta có thể đi khắp mười phương pháp giới. Tại vì sao vậy? Tại vì ta niệm A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật là niệm pháp giới tạng thân, cho nên vô cùng vô tận pháp giới nó đều nằm trong tâm chúng ta. Chứ còn trong một niệm cách tức tắc ta đi khắp mười phương pháp giới, thật ra đó là cái quán vị vô thượng tinh năng duy nhất có vị Phật. Cho nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, niệm Phật để chúng ta thành Phật. Mong cho chư vị nắm chặt vững những yếu tố này. Nếu có người nào nói ra kệ, người nào nói vô kệ, ta đã có lý đạo vững vàng, ta có đường đi chính đáng, tâm ta đã định rồi, định trong cầu A Di Đà Phật, ta về Tây Phương dễ dàng đơn giản. Đó là những điều rất là cần thiết để mà chúng ta nắm vững. Muốn đi về Tây Phương thì một điểm nữa là sự đời, là ta bà, là những cái gì cũng vướng mắc trong ta bà này, nhất định phải đảm bảo, nhất định phải coi thường, nhất định phải coi nhẹ. Đi làm chúng ta phải làm, không ai nuôi, đấy là sự. Nhưng mà trong tâm nhất định sẽ buộc. Còn vướng cái nhà nó kẹt. Còn vướng đứa con nó kẹt. Còn vướng vợ chồng nó kẹt. Ta không phải là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ những chuyện đó. Nhưng mà trong tâm nhất định tối mai cùng nhau khuyên tâm niệm Phật. Hằng ngày khi mà mình đi kinh hành, nhớ nhìn trên bảng, nghe theo lời Phật dạy. Phật dạy rõ ràng từng bước, từng điểm, từng điểm. Thân khẩu ý nhất định để người ta tạo ra. Cho nên buông lỏng hết cạnh tranh ganh tị đố kỵ hơn thua, người này xấu người kia tốt, bỏ hết, nhất định phải bỏ. Nếu mà không bỏ, sự ý vướng vào cái đó là một cái bước cản trở vô cùng tai nạn. Mà ngài Tịnh Không nói đây chính là lục đạo luân hồi. Cho nên còn niệm lục đạo luân hồi thì không thể nào trở về Tây Phương Cực Lạc được. Ta ở trong lục đạo luân hồi, ta phải hòa trong lục đạo luân hồi để mà sống. Nhưng mà ta không đồng lòng là bám chặt lại đó để mà đọa lạc. Cho nên tâm của ta là niệm Phật, thân của ta ở tại cõi ta bà, thân cõi ta bà mà tâm ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc, nhất định chưa bị sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ cố gắng dành riêng cho một tuần trả lời. Nhưng mà ngày mai thì có hội thượng tới giảng, cho nên là nếu mà vị nào có đi lên ta bà nghe thì nghe, cho nên ngày mai tạm thời đình một ngày. Như vậy thì chúng ta lại trồi thêm một ngày để cho nó đủ, là một lần mà chúng ta khai triển như vậy là 48 lần giảng, giống như 48 lần nguyện của Đức A Di Đà vậy đó. Cho nên vui vui mà cái đó nó vui vui chút. Thì mong rằng là tất cả chúng ta ở đây ai cũng vững tâm, và cái cơ hội này là cơ hội cho chúng ta vãng sanh. Nguyện cho tất cả chư vị đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một bao tháng này. Nhất định chúng ta gặp A Di Đà Phật, nhất định chúng ta người lên đài sen, nhất định chúng ta là thanh tịnh hải chúng trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.